Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 3 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một bà mẹ công giáo người Pháp về cách thức giáo dục con cái biết nói lời cảm ơn lễ độ và chân thành. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về lời hứa cứu độ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Paris, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi hội nghị quốc tế về sự thay đổi khí hậu, gọi tắt là COP21, đạt tới một hiệp định toàn diện và có tính chất biến đổi, dựa trên công bằng, liên đới và công chính. Đức Hồng Y Parolin hướng dẫn phái đoàn tòa thánh cùng với các vị tổng thống và thủ tướng chính phủ của 150 nước lên tiếng trong những ngày đầu tiên của hội nghị COP21 tiến hành tại Paris từ ngày 30 tháng 11 vừa qua. Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco nói từ Phi Châu. Thật là điều bi thảm nếu các tư lợi trội vượt trên công ích và nhất là chúng đưa tới sự lèo lái thông tin. Và Ngài nhắc đến ba mục tiêu hiệp định này cần nhắm tới, đó là làm dịu bớt ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu, xóa bỏ nghèo đói và làm cho phẩm giá con người được triển nở.
Istanbul, hôm 30 tháng 11 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh đã tham dự lễ kính Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople, do Đức Thượng Phụ Bartolomaios I cử hành tại nhà thờ chính tòa của Tòa Thượng Phụ ở Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn do Đức Hồng Y Kurkok, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô hướng dẫn. Cùng đi với Đức Hồng Y có Đức Cha Tổng Thư ký Brian Farrell và Đức ông Andrea Palmieri, Phó Tổng Thư ký của cùng hội đồng. Cuộc viếng thăm và dự lễ này diễn ra theo truyền thống trao đổi từ lâu giữa Tòa Thượng Phụ Chính thống và Tòa Thánh vào dịp lễ bổn mạng của hai giáo hội liên hệ. Phái đoàn Tòa Thánh đã được Đức Thượng Phụ tiếp kiến và đã trao đổi với Ủy ban của Thánh Hội đồng Chính thống, đặc trách liên lạc với Giáo hội Công giáo. Trong dịp này, Đức Hồng Y Koch đã trao thư của Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Bartolomaios.
Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn chung của Công giáo và Chính thống ký ngày 7 tháng 12 năm 1965 do Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Chính thống Athenagoras giải vạ tuyệt thông hai giáo hội đã ra cho nhau. Hồi năm 1054, Ngài khẳng định rằng, sau khi đã tái lập quan hệ yêu thương và huynh đệ trong tinh thần tín nhiệm, tôn trọng và bác ái đối với nhau, không còn ngăn trở nào đối với việc rước lễ mà không thể vượt thắng nhờ lời cầu nguyện, nhờ sự thanh tẩy tâm hồn, nhờ đối thoại và sự khẳng định chân lý. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta cần liên tục lấy hứng từ cử chỉ hòa giải và an bình do hai vị tiền nhiệm đáng kính của chúng ta, Đức Phaolô VI và Đức Athenagoras. Trong mọi cấp độ và trong mọi bối cảnh của đời sống giáo hội, các quan hệ giữa công giáo và chính thống ngày càng phải phản ánh logic tình yêu và loại trừ mọi tinh thần cạnh tranh nhau. Chính cuộc đối thoại thần học được nâng đỡ bằng tình bác ái đối với nhau phải tiếp tục cứu xét kỹ lưỡng những vấn đề còn chia rẽ chúng ta, luôn nhắm đến việc đào sâu sự hiểu biết chung của chúng ta về chân lý mạc khải.
Vatican, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, nhận xét rằng sự gia tăng số người không biết Chúa Kitô là một thách đố đối với giáo hội. Đức Hồng Y tuyên bố như trên trong phúc trình tại buổi khai mạc đại hội lần thứ 19 của Bộ Truyền giáo đang tiến hành tại Thính đường Gioan Phaolô II thuộc Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo từ ngày 30 tháng 11 đến hết ngày hôm nay mùng 3 tháng 12. Trong số các Hồng Y và Giám mục thành viên của Bộ tham dự đại hội này có Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, và Đức Cha Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Hồng Y Philoni nhắc lại rằng, trong số 7 tỷ người chỉ có 1 tỷ 254 triệu là tín hữu Công giáo, tức chiếm 17,7% dân số toàn thế giới. Đàng khác, số các tín hữu nói chung gia tăng nhiều ở các miền truyền giáo, tăng mạnh nhất là ở Phi Châu. Năm 2005 có 153 triệu tín hữu Công giáo ở Phi Châu. 8 năm sau đó, tức là 2013, con số tín hữu tăng lên 206 triệu, tức là tăng 34%. Trong khi đó, số tín hữu Công giáo ở Mỹ Châu tăng 10,5% và tại Á Châu tăng 17,4%. Bài phúc trình của Đức Hồng Y Philoni trong buổi khai mạc ngày 30 tháng 11 được Đức Tổng giám mục thư ký Savio Hàn Đại Huy tuyên đọc. Vì Đức Hồng Y tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Phi Châu và chỉ trở về Roma chiều tối ngày thứ hai vừa qua. Phúc trình cho biết trong 6 năm qua, tức là từ đại hội lần chót của Bộ Truyền giáo năm 2009 đến nay, đã có thêm 17 giáo phận được thành lập tại các xứ truyền giáo, và hiện có 1.111 giáo phận thuộc Bộ Truyền giáo. Đức Hồng Y Philoni tái khẳng định tầm quan trọng của bốn hội giáo hoàng truyền giáo hỗ trợ các hoạt động của Bộ, với một mạng rất rộng lớn trên cấp độ quốc tế và quốc gia, giáo phận và giáo xứ.
Phúc trình của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cũng nói đến hoạt động của các tổ chức thuộc bộ này, trước tiên là Đại học Giáo Hoàng Urbaniana với 4 phân khoa và 110 học viện trực thuộc tại hơn 40 quốc gia với khoảng 12.000 sinh viên. Trường truyền giáo giống như một đại chủng viện, hiện có 155 đại chủng sinh đến từ khoảng 30 giáo phận. Tiếp đến là 4 giáo hoàng học viện, gồm trường Thánh Phêrô với 165 linh mục sinh viên, trường Thánh Phaolô có 195 linh mục sinh viên, học viện Mater Ecclesiae mẹ giáo hội có 120 nữ tu sinh viên và học viện Thánh Giuse có 24 linh mục giáo sư tham dự các chương trình cập nhật dài 6 tháng. Tổng cộng 5 học viện có hơn 650 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia. Sau cùng có Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo, gọi tắt là CHIAM, tổ chức nhiều khóa huấn luyện về việc truyền giáo cho dân ngoại.
Karachi, mỗi năm có ít nhất 1.000 thiếu nữ Kitô hoặc Ấn giáo ở Pakistan bị bắt cóc, cưỡng bách kết hôn và phải theo Hồi giáo. Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 26 tháng 11 vừa qua, cho biết con số trên đây dựa trên những đơn kiện. Con số trong thực tế có thể là cao hơn nhiều. Vụ mới nhất làm rúng động cộng đồng Kitô ở bang Punjab, đó là trường hợp em bé gái Sana Chon, 13 tuổi, bị bắt cóc ngày 9 tháng 11 vừa qua trên đường từ trường về nhà và bị cưỡng bách theo Hồi giáo ở Hajipura, ngoại ô thành phố Silakot. Tổ chức nhân quyền ở Pakistan tên là Sự Sống Cho Mọi Người đã kêu gọi cứu thoát em Sana và trả lại em cho gia đình. Em gái của Sana kể lại rằng khi hai chị em đi học về, những người Hồi giáo đã chặn và bắt cóc Sana. Gia đình em theo Kitô giáo đã bị đe dọa và cảnh cáo đừng nộp đơn kiện. Trong thực tế, cho dù gia đình em có nộp đơn khiếu nại, thì cảnh sát cũng chẳng đưa ra biện pháp nào. Thân phụ em Sana là ông Shahid Chon nói rằng, tại Pakistan không có công lý cho người nghèo, nhất là chẳng ai lo lắng cho các tín hữu Kitô, chẳng ai nghe tiếng kêu của tôi, cảnh sát không truy nã thủ phạm, chẳng ai làm gì cho chúng tôi. Theo Tổ chức Sự Sống Cho Mọi Người, những trường hợp như thế thường xảy ra. Những người quyền thế dùng địa vị của họ để tránh thoát hệ lụy vì những vụ ấy. Nhiều vụ được báo với tòa án, nhưng các giới chức tại đây và chính quyền thường nhắm mắt làm ngơ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha Francisco vừa mới công du ba nước Phi Châu, Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi về. Vì thế, trong buổi tiếp kiến chung tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ Tư hôm qua, Ngài đã chia sẻ với mọi người một số kinh nghiệm và cảm tưởng của Ngài. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành của Ngài đối với sự tiếp đón nồng hậu của các chính quyền dân sự và các giám mục, cũng như của tất cả những ai đã cộng tác để cho cuộc viếng thăm diễn ra tốt đẹp. Đề cập tới Kenya là quốc gia đầu tiên của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha nói.
Il Kenya è un paese che rappresenta bene la sfida globale della nostra epoca. Tutelare il creato, riformando il modello di sviluppo perché sia equo, inclusivo e sostenibile.
Kenya là một nước diễn tả tốt thách đố của thời đại chúng ta, đó là bảo vệ thụ tạo bằng cách thay đổi mẫu phát triển để nó được công bằng, bao gồm mọi người và có thể chịu đựng nổi. Tất cả những điều này được tìm thấy tại Nairobi, là thành phố lớn nhất vùng Đông Phi Châu, nơi chung sống sự giàu có và bần cùng. Nhưng đây là một gương mù gương xấu, không phải chỉ bên Phi Châu thôi, mà cả ở đây nữa, tại khắp mọi nơi. Việc chung sống giữa sự giàu có và bần cùng là một gương mù gương xấu, một hổ nhục cho nhân loại. Và ở Nairobi có trụ sở văn phòng của Liên Hiệp Quốc đặc trách môi sinh mà tôi đã viếng thăm. Tại Kenya tôi cũng đã gặp gỡ chính quyền và ngoại giao đoàn, cũng như dân chúng sống trong khu phố bình dân. Tôi cũng đã gặp gỡ các vị lãnh đạo của các xã hội Kitô và các tôn giáo khác, các linh mục và những người sống đời thánh hiến, và người trẻ, biết bao người trẻ. Trong mọi dịp, tôi đều đã khích lệ giữ gìn kho tàng lớn của đất nước này, đó là sự phong phú thiên nhiên và tinh thần, được tạo thành bởi các tài nguyên của lòng đất, các thế hệ mới và các giá trị làm thành sự khôn ngoan của dân chúng. Trong bối cảnh thời sự một cách thê thảm này, tôi đã vui mừng đem đến lời hy vọng của Chúa Giêsu: anh em hãy vững vàng trong đức tin, đừng sợ hãi. Đó đã là khẩu hiệu của chuyến viếng thăm. Một lời được biết bao nhiêu người khiêm tốn và đơn sơ sống mỗi ngày, với phẩm giá cao quý. Một lời được làm chứng một cách thê thảm và anh hùng bởi các bạn trẻ của Đại học Garissa bị giết ngày mùng 2 tháng 4 vì họ là Kitô hữu. Máu của họ là hạt giống của hòa bình và tình huynh đệ cho Kenya, cho Phi Châu và cho toàn thế giới.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha chia sẻ cảm tưởng của Ngài liên quan tới Uganda. Tại Uganda, chuyến viếng thăm của tôi xảy ra trong dấu chỉ của các vị tử đạo của đất nước này mà Chân Phước Phaolô VI đã tôn phong hiển thánh cách đây 50 năm. Vì vậy, khẩu hiệu chuyến viếng thăm đã là: các con sẽ là các chứng nhân của Thầy. Đây là một khẩu hiệu giả thiết các lời trước đó: các con sẽ được sức mạnh của Thánh Thần, bởi vì chính thần khí linh hoạt trái tim và đôi tay của các môn đệ thừa sai. Và toàn chuyến viếng thăm Uganda đã diễn ra trong chứng tá được Chúa Thánh Thần linh hoạt. Đề cập đến chứng tá của các Kitô hữu Uganda, Đức Thánh Cha nói:
testimonianza in senso esplicito è il servizio dei catechisti che ho ringraziato e incoraggiato per il loro impegno che spesso coinvolge anche le loro famiglie.
Trong nghĩa rõ ràng, chứng tá là việc phục vụ của các giáo lý viên mà tôi đã cảm ơn và khích lệ vì sự dấn thân của họ thường khi cũng lôi kéo cả gia đình họ. Chứng tá là chứng tá của tình bác ái mà tôi đã sờ mó được với bàn tay trong nhà bác ái Nalukolongo, có sự dấn thân của biết bao nhiêu cộng đoàn và hiệp hội, tuy gặp biết bao nhiêu khó khăn nhưng vẫn giữ được ơn hy vọng và tìm cách sống theo tin mừng, chứ không sống theo thế gian bằng cách đi ngược dòng. Các chứng nhân là các linh mục, các người nam nữ sống đời thánh hiến, canh tân từng ngày tiếng có, hoàn toàn với Chúa Kitô và tươi vui tận hiến cho việc phục vụ dân thánh của Thiên Chúa. Tất cả các hình thái chứng tá đa diện này được cùng một thánh thần linh hoạt làm men cho toàn thể xã hội, như được chứng minh bởi công tác hiệu quả của việc chống lại bệnh AIDS bên Uganda và trong việc tiếp đón các người tị nạn. Thế rồi, chặng thứ ba trong chuyến du hành của tôi đã là Cộng hòa Trung Phi, tại trung tâm địa lý của đại lục. Thật ra, việc viếng thăm này đã là việc viếng thăm đầu tiên trong ý muốn của tôi, bởi vì quốc gia này đang tìm cách ra khỏi một giai đoạn rất khó khăn của xung khắc bạo lực và biết bao khổ đau nơi người dân. Chính vì thế, nên đi trước một tuần, tôi đã muốn mở cửa năm thánh lòng thương xót đầu tiên tại Bangui. Đây là một quốc gia khổ đau biết bao nhiêu, và điều này như dấu chỉ của đức tin và niềm hy vọng cho dân tộc này, và một cách biểu tượng cho mọi dân tộc Phi Châu, các dân tộc cần được cứu chuộc và an ủi nhất. lời Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, chúng ta hãy sang bờ bên kia, đã là khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Trung Phi. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa cụ thể của lời mời này trong bối cảnh của Trung Phi như sau.
Passare la riva in senso civile significa lasciare alle spalle la guerra, le divisioni, la miseria e scegliere la pace, la riconciliazione, lo sviluppo.
Qua bờ bên kia, trong nghĩa dân sự, có nghĩa là bỏ lại đằng sau lưng chiến tranh, các chia rẽ, sự bần cùng và lựa chọn hòa bình, hòa giải và phát triển. Nhưng điều này giả thiết một sự vượt qua xảy ra trong các lương tâm, trong các cung cách hành xử và trong các ý muốn của con người. Và trên bình diện này, phần đóng góp của các cộng đoàn tôn giáo thật định đoạt. Vì vậy, tôi đã gặp gỡ các cộng đoàn Tin Lành và Hồi giáo, chia sẻ lời cầu nguyện và dấn thân cho hòa bình. Với các linh mục và các người sống đời thánh hiến, nhưng cũng với người trẻ, chúng tôi đã chia sẻ niềm vui cảm thấy Chúa Phục Sinh ở trên thuyền với chúng tôi và chính Ngài hướng dẫn con thuyền sang bờ bên kia. Và sau cùng trong thánh lễ cuối cùng tại sân vận động Bangui, trong ngày lễ Thánh Andre Tông Đồ, chúng tôi đã canh tân dấn thân theo Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta, sự an bình của chúng ta, gương mặt của lòng thương xót Chúa. Thánh lễ cuối cùng này đã tuyệt vời, đầy người trẻ, một sân vận động người trẻ. Nhưng hơn phân nửa dân của Cộng hòa Trung Phi là người trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Đây là một hứa hẹn để tiến tới. Tôi muốn nói một lời về các thừa sai, những người nam nữ đã bỏ tất cả từ khi còn trẻ, họ đã bỏ quê hương để đến đó, để sống một cuộc sống phải làm biết bao nhiêu công việc, đôi khi họ phải ngủ dưới đất suốt cả đời. Và một lúc tôi đã tìm thấy tại Bangui một nữ tu già người Ý. Tôi hỏi, chị bao nhiêu tuổi? Thưa 81. Không nhiều lắm, già hơn tôi 2 tuổi thôi. Chị đi với một bé gái, và bé gái gọi nữ tu 81 tuổi là bà nội bằng tiếng Ý. Chị ấy đã sống ở đây khi mới 23-24 tuổi, suốt cả đời, và có biết bao nhiêu nữ tu như chị. Chị nói, nhưng mà con không phải là người ở đây, con từ nước bên cạnh là Congo, con đi cano qua đây với bé gái này. Các thừa sai là thế, rất can đảm. Vậy chị làm gì? Thưa con là y tá, và con đã học một chút ở đây để trở thành bà đỡ, và con đã cho 3.280 em bé chào đời. Chị ấy nói với tôi như thế. Tất cả một cuộc đời cho sự sống của người khác. Và có biết bao nhiêu người như nữ tu này, biết bao nữ tu, biết bao linh mục, biết bao tu sĩ đã đốt cháy cuộc đời mình để loan báo Chúa Giêsu Kitô. Thật là đẹp khi trông thấy như vậy, thật là đẹp.
Tôi muốn nói một lời với người trẻ, nhưng có ít người trẻ vì xem ra việc sinh ra là một xa xỉ phẩm tại Âu Châu này, số sinh là 0 hay 1%. Tôi xin ngỏ lời với người trẻ, các con hãy nghĩ xem các con làm gì với cuộc đời mình. Các con hãy nghĩ tới nữ tu này và biết bao nữ tu khác như chị, những người đã trao ban cả cuộc đời và biết bao người đã chết ở đó. Truyền giáo không phải là chiêu dụ tín đồ, bởi vì nữ tu này đã nói với tôi rằng các phụ nữ hồi đến với các chị vì các chị là nữ tu, là các nữ y tá giỏi, săn sóc họ tốt và không dạy giáo lý để họ theo đạo. Chứng tá. Thế rồi, đối với ai muốn thì các chị dạy giáo lý cho họ. Nhưng mà làm chứng, đó là tinh thần truyền giáo lớn, anh hùng của giáo hội, loan báo Chúa Giêsu Kitô với chính cuộc sống của mình. Tôi xin nói với các bạn trẻ, con hãy nghĩ tới việc làm gì với cuộc đời mình. Đây là lúc suy nghĩ và xin Chúa làm cho con cảm thấy ý muốn của Ngài. Nhưng làm ơn đừng loại trừ khả thể trở thành thừa sai để đem tình yêu thương, nhân tính và đức tin đến cho các nước khác. Không phải để chiêu dụ tín đồ, không. Đức tin được rao giảng trước hết với chứng tá và rồi với lời nói một cách từ từ. Chúng ta hãy cùng nhau chúc tụng Chúa vì chuyến hành hương này trên đất Phi Châu và chúng ta hãy để cho mình được hướng dẫn bởi các lời chìa khóa của Chúa. Các con hãy vững vàng trong đức tin, đừng sợ hãi. Các con sẽ là các chứng nhân của Thầy. Chúng ta hãy sang bờ bên kia. Sau bài ngỏ dài, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng như các đoàn hành hương Australia và Nam Hàn. Ngài nhắc cho mọi người biết giáo hội đã bước vào mùa vọng, là thời gian của hy vọng Chúa đề nghị với chúng ta để có thể tiếp đón Ngài vào trong cuộc sống và thế giới này một cách tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người sống mùa vọng với nhiều sốt mến, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót. Đây là thời gian cầu nguyện, canh thức và mở rộng con tim cho lòng thương xót Chúa, sống bác ái và trợ giúp những người thiếu thốn. Chào nhóm bạn trẻ Viva la Gente, hoan hô dân chúng của phong trào tổ ấm mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Đức Thánh Cha hy vọng họ tiếp tục ca hát loan báo tình yêu của Chúa. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha cảm ơn họ đã tháp tùng chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Phi Châu với lời cầu nguyện. Trong các nhóm Italia, Ngài đặc biệt chào Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền khai mạc dự án người di cư trên đảo Sicilia. Nhân viên của văn phòng chính phủ điều hợp chống nạn tội phạm cho vay nặng lãi và đòi tiền hối lộ để được bảo vệ. Chào giới trẻ, người bệnh và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha cầu chúc người trẻ được Chúa thúc đẩy trở thành những người thăng tiến đối thoại và cảm thông. Ngài xin Chúa giúp các anh chị em ốm yếu biết nhìn lên thập giá Chúa Kitô và học cách đương đầu với khổ đau trong sự thanh thản. Ngài xin Chúa giúp các cặp vợ chồng mới cưới gia tăng tình yêu và an bình trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster,
Domine hoviscum,
et cum spiritu tuo,
sin nomen Domini benedictum,
nunc et usque in saeculum,
aiutare nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của một bà mẹ công giáo người Pháp về cách thức giáo dục con cái biết nói lời cảm ơn lễ độ và chân thành.
Giữa lòng đức tin công giáo với sự quan tâm chú ý đến tha nhân, kèm theo lời chúc tụng, ngợi khen cảm tạ, đó là muôn ngàn dịp tốt để dạy cho con trẻ biết nói hai tiếng cảm ơn. Cảm ơn người thân cận, dĩ nhiên, nhưng trước hết và trên hết, phải biết cảm ơn Thiên Chúa. Sau đây xin giới thiệu chứng từ của bà Mary, một bà mẹ công giáo Pháp có ba đứa con. Gia đình bà sống tại Havre, ở Saint-Maritime, nằm về phía bắc thủ đô Paris. Bà Mary nói, cảm ơn là công thức lễ độ và là tiếng nói tri ân đầu tiên tôi luôn luôn thông truyền cho các con của tôi. Đối với tôi, đó là chiều kích chính yếu của một nền giáo dục công giáo. Tiếng cảm ơn được diễn tả với trọn tấm lòng chân thành thì cũng thật đẹp y như một món quà trao tặng hoặc nhận lãnh. Gia đình chúng tôi luôn luôn có thói quen bày tỏ lòng tri ân đối với các giáo sư, các trưởng hướng đạo và các vị phụ trách các sinh hoạt chung, các trại hè, vân vân. Nhưng đó không phải chỉ thuần túy là hình thức lịch sự xã giao, không. Tôi muốn đi xa hơn, khi bắt đầu dạy cho các con biết nói hai tiếng cảm ơn, tôi cũng chú ý giáo dục các con tôi biết nhạy cảm hướng đến một chiều kích cao cả hơn. Đó là tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Cảm ơn Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc về tất cả các ơn lành chúng ta nhận lãnh trong đời sống thường ngày, và nhất là vào những biến cố trọng đại. Luôn luôn hướng lòng lên cao và chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Đúng như thế, tâm tình tri ân nằm giữa lòng đức tin Công giáo. Lời kinh cảm tạ trải dài rải rác trong hầu hết các thánh vịnh. Tâm tình tri ân đạt cao điểm trong bí tích thánh thể. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo viết như sau. Thánh thể là hy lễ tri ân cảm tạ dâng lên Thiên Chúa Cha, một lời chúc tụng, qua đó giáo hội bày tỏ lòng ghi ơn đối với Thiên Chúa về mọi ơn lành Ngài ban cho chúng ta, về những gì Ngài hoàn tất qua công trình tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa. Thánh thể có nghĩa trước tiên là chúc tụng tạ ơn. Nếu Kitô giáo dành một chỗ quan trọng chính yếu cho tâm tình cảm tạ tri ân, chính là vì tâm tình này có mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa và giữa loài người là anh chị em với nhau. Nói lời cảm ơn hàm chứa việc nối kết mối dây thân tình với người khác. Chính tâm tình tri ân làm nên vẻ đẹp của Kitô giáo. Cho dầu đôi lúc bị bắt buộc phải nói lời cảm ơn đi nữa, thì điều này cũng không thể ngăn cản người nói lời cảm ơn với trọn tấm lòng chân thành. Thông thường lời cảm ơn đi kèm với cử chỉ chân thật, không giả dối. Một lời cảm ơn máy móc thì không phải là lời cảm ơn đúng nghĩa. Người ta tự hỏi, vậy thì phải làm thế nào để lời cảm ơn có giá trị? Phải chăng chính đức tin làm cho tín hữu Công giáo trở nên nhạy cảm đối với tha nhân và dẫn đưa các tín hữu đến chỗ biết diễn tả lòng ghi ơn chân thành? Hay là bởi vì khi tín hữu trang trọng nói lời cảm ơn tha nhân mà tín hữu khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa? Đúng ra đó là hành động hai chiều. Tín hữu Công giáo không thể bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô mà lại không quan tâm chú ý đến anh chị em đồng loại của mình. Ngược lại, chính nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống mà các tín hữu Công giáo có thể thoát ra khỏi chính mình, dũ bỏ cái tôi ích kỷ để nghĩ đến người khác, quan tâm săn sóc tha nhân. Khi một người biết luôn luôn nói lời cảm ơn thì cũng giúp người ấy tiến đến gần Thiên Chúa hơn. Người ta thường lầm tưởng rằng mối liên hệ với Thiên Chúa thì thật là xa vời. Vậy thì, chính lời cảm ơn nhắc nhở tín hữu Công giáo về chiều kích đơn sơ giản dị của đức tin. Nói lời cảm ơn tức là ý thức về những gì chúng ta nhận lãnh và tự đặt mình sẵn sàng tiếp nhận lời Chúa. Thật tuyệt đẹp! Hãy luôn nói lời cảm ơn và mãi mãi nói lời cảm ơn chân thành, không dối trá. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 27. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa? Khi ác nhân xông vào định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân dây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì, dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện uy hoàng. Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, người che chở tôi trong liều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý, nhìn quân thù dây bủa chung quanh. Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện, lễ tạ ơn nhã nhạc vang lừng. Tôi sẽ đàn ca mừng kính Chúa. Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thánh nhang. Lạy Chúa, con tìm thánh nhang Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tới Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy. Chính Ngài là đấng phù trợ con. Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa, đấng cứu độ con. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về lời hứa cứu độ.
Các bạn thân mến, như thế chúng ta đã cùng với nhau đi qua một chặng đường khá dài trong hành trình học với Thầy Chí Thánh. khởi đi từ ý định yêu thương, Thiên Chúa đã tác tạo muôn loài mà cao điểm là con người. Nhưng con người lại hoài nghi tình yêu của Thiên Chúa và bất trung phạm tội. Khi khước từ Thiên Chúa, con người rơi vào kiếp sống lầm than cơ cực, tương quan đổ vỡ, bị nô lệ bởi những đam mê, tội lỗi. Trong kiếp nô lệ, muốn sống ngay thẳng công chính, vượt thoát khỏi tội lỗi và sự ác là một điều thật khó. Thánh Phaolô cũng thừa nhận, sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Dù có cố gắng đến đâu, con người cũng không thể tự sức cứu độ, không thể tự mình chiến thắng tội lỗi và cái ác. Thánh Phaolô phải thốt lên, tôi thật là một người khốn nạn, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Quả thật, con người không thể tự giải thoát chính mình, con người không tự mình chiến thắng được sức mạnh của tội lỗi và những ham muốn xác thịt. Nhưng Thiên Chúa đã đi bước trước, hứa cứu độ con người. Vì là một Thiên Chúa công thẳng, nghiêm minh, khi sa ngã phạm tội, con người vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì mình gây ra, bị đuổi khỏi vườn địa đàng, phải sống lầm than cơ cực. Nhưng ngay lập tức, Thiên Chúa cũng hứa ban ơn cứu độ khi cho xuất hiện từ dòng dõi Eva, đấng sẽ đạp dập đầu con rắn. Cũng thế, khi con cá Israel kêu gào rên xiết giữa cảnh nô lệ ở Ai Cập, Thiên Chúa đã đoái thương giải thoát họ. Dù quân lực Pharaoh hùng mạnh và có một ý chí sắt thép, nhưng Thiên Chúa đã đè bẹp tất cả bằng cánh tay uy hùng của Ngài. Thiên Chúa đã thực hiện biết bao kỳ công để biểu lộ tình yêu và lòng thương xót dành cho những người biết tin tưởng kêu cầu. Và cho dù con cá Israel lỗi phạm hết lần này đến lần khác, nhưng một khi họ ăn năn hối hận, Thiên Chúa lại mềm lòng xót thương. Trong hành trình tiến về đất hứa, đã bao lần họ bội tín, bất trung, than trách Thiên Chúa, đã bao lần họ ký kết giao ước với Thiên Chúa mà chẳng hề để tâm tuân giữ. Nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng thứ tha. Thiên Chúa luôn đi bước trước để mở lời với con người và lời hứa cứu độ cũng đã có từ ý định ngàn đời. Chính nhờ lời hứa cứu độ mà chúng ta ngày hôm nay có thể tìm lại được ánh sáng hy vọng lóe lên giữa bầu trời tăm tối. Có lẽ chúng ta cảm nhận mình đang bị ngập chìm trong đau khổ của kiếp sống nhân sinh. Cuộc đời dường như là một mớ bòng bong không lối thoát. Nhưng chính những lúc bĩ cực ấy, Thiên Chúa vẫn luôn ở bên đồng hành, che chở và cứu giúp. Ít là một lần trong đời, ta cảm nghiệm được sự đỡ nâng của đấng vô hình bên cạnh chúng ta. Đôi khi chúng ta thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc và cho rằng đó là may mắn. Nhưng tất cả đều nằm trong sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong xã hội ngày nay, chúng ta đang chứng kiến cảnh chiến tranh, bạo lực, hận thù khắp nơi. Người ta giết nhau cách trực tiếp và nhanh gọn bằng những cuộc khủng bố, đánh bom cảm tử. Nhưng người ta cũng có thể giết nhau cách âm thầm gián tiếp khi đầu độc trong thức ăn, thực phẩm, khi nói xấu, vu oan giá họa, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm người khác. Tình trạng ấy càng ngày càng trở nên trầm trọng, đến nỗi chúng ta cảm thấy mất hy vọng vào tương lai của xã hội, mất niềm tin tưởng vào con người và mất đi niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn có đó và vẫn cho xuất hiện những hình ảnh tiền trưng về ơn cứu độ. Giữa một thế giới đầy đau khổ và bi thương, ta thấy xuất hiện một Đức Thánh Cha Francisco hiền từ đơn sơ, đang tìm mọi cách để đưa giáo hội đến gần với con người mang thương tích và cố gắng đưa giáo triều thoát ra khỏi vỏ bọc cung đình xa hoa hưởng thụ. Xa hơn một chút, ta thấy mẹ Teresa Calcutta đã hết lòng yêu thương, chăm sóc những người nghèo khổ bệnh tật. Và xa hơn nữa là rất nhiều những vị thánh trong suốt chiều dài của lịch sử giáo hội. Các ngài là những bằng chứng sống động về lòng thương xót và lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Và ngay trong xã hội của chúng ta hôm nay, cũng có những vị thánh vô danh. Họ vẫn âm thầm làm những việc tốt lành thánh thiện để góp thêm những nét đẹp cho đời. Đứng trước đau khổ, bất công, hận thù, chém giết, họ không mất niềm tin tưởng nhưng vẫn kiên định để sống một đời sống tốt lành, có những người chưa bao giờ được nghe biết và tin vào Chúa, nhưng với tiếng nói lương tâm, họ sống và xác tín vào chân lý, ở hiền gặp lành, gieo gió thì gặt bão, và sự thiện bao giờ cũng thắng cái ác. Niềm xác tín ấy không chỉ là một đúc kết chân lý của người đời, nhưng chính là lời hứa cứu độ của Thiên Chúa được diễn tả bằng một cách thức khác, vì quả thật, cuối cùng Thiên Chúa sẽ vượt thắng tất cả, sẽ đưa con người thoát khỏi kiếp bùn nhơ để tiến vào quê trời vinh phúc. Thánh Phaolô đã vui mừng hân hoan thốt lên rằng: "Tạ ơn Thiên Chúa, vì chính Đức Giêsu Kitô giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này." Bạn thân mến, bước vào mùa vọng, mùa của chờ đợi và hy vọng, chúng ta được nhắc nhở rằng Thiên Chúa sẽ đến cứu độ con người. Đằng sau bầu trời đen tăm tối chính là vầng dương rực rỡ buổi ban mai. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị tâm hồn để đón chờ đấng cứu thế đến và biến đổi cuộc đời của chúng ta, bạn nhé.
Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bập bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy suối năm tháng để hồn thơ tắm trong tình mê. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, suối thiêng dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chắc ngời. Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn dõi bước đời con đồ muốn phúc ân tràn lan, và luôn đỡ nâng bùi an những khi sầu vương. Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay, nào ai có biết tình Ngài luôn sắt son bền vững, là chân thiện mỹ thâm sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát vọng cậy trông vững tin nơi Ngài. Bàn tay Thiên Chúa dắt dìu con qua ngàn nắng mưa, hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên thánh giá đôi cao, Ngài đã hiến mình vì ai, bởi yêu thế nhân lầm than Chúa xuống trần gian tìm về chân lý nơi tình yêu trên thập giá xưa ngàn năm ghi dấu một Giêsu chết treo khổ giá tình trời mở lối ngàn nơi mùa xuân thắm màu đẹp tươi trần gian ngóng chờ ngày sau phúc vinh quê trời con ca ngợi ngàn đời tình ngài kiên vững suối tiếng gạt gào ngọt ngào tình yêu mến thương tình ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngờ tình ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngờ tình ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi cao vời tình cha.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.